Tiếp theo kỳ trước, chúng ta sẽ nghe qua về tiến trình. Cái tiến trình tu tập của Phật Thích Ca theo như sự trình bày ở trong Phật Pháp Duy Thức Học. Thì cái tiến trình này trải qua một cái thời gian không thể tưởng tượng nổi, kêu là vô số kiếp. Sở dĩ người ta thường nói ba lần vô số kiếp, thì vô số theo cái tiếng Phạn nó là A Tăng Kỳ. Ta thường nói là ba A Tăng Kỳ kiếp, ba vô số kiếp. Tại sao lại nói cái con số 3? Bởi vì nó phân ra làm ba cái giai đoạn chính. Cái khoảng thời gian đó và những cái diễn tiến, những cái giai đoạn diễn tiến như là những cái thứ bậc tiến đến cái chỗ cứu cánh. Và bắt đầu thì nó từ cái chỗ phát nguyện. Thì cái tiến trình này, nó một cách tóm lược thì nó gồm có, mình có thể nói là bốn giai đoạn. Thì nó có cái chữ để chỉ như là cái tên đấy đó. Thứ nhất là trụ. Thứ hai là hành. Thứ ba là hồi hướng. Thứ tư là địa. Bốn giai đoạn như vậy. Thì mỗi một cái giai đoạn như vậy lại chia là 10 tầng bậc. Cho nên 4 mà nhân lên 10 thì là 40. Thì trụ, rồi hành, hồi hướng, rồi địa. Thì sau 40 cái cấp bậc như vậy thì cái vị Bồ Tát đó chuẩn bị thành Phật. Thì chúng ta cũng biết là cái người mà đi trên cái tiến trình này, cái lộ trình này thì được gọi là Bồ Tát. Cho nên nói là sau 40 cái cấp bậc như vậy thì cái vị Bồ Tát chuẩn bị thành Phật. Thì đôi khi trước khi thành Phật nó kêu là diệu giác. Tức là trụ, hành, rồi hồi hướng, rồi địa, rồi diệu giác. Giữa cái địa đến diệu giác đôi khi người ta còn lập ra một cấp nữa là đẳng giác. Thành ra lắm lúc 41 địa vị mà đôi khi cũng nghe nói 42 địa vị. Nhiều khi quý vị nghe nói là 52 địa vị. Thì bởi vì ở cái cấp trụ cũng chia là 10. Cái trụ đầu tiên thì ở nơi cái trụ thứ nhất, đôi khi trong đó thì cái vị Bồ Tát nó phải tu 10 cái tâm gọi là tín, lấy tín làm căn bản. Cho nên nếu người ta tách 10 cái tín nó ra nữa thì nó mới thành ra là tín, rồi trụ, rồi hồi hướng, rồi địa, rồi mới diệu giác, đẳng giác, diệu giác. Cho nên nếu mà kể cả 10 cái tín nữa thì nó là 52, nếu kể đầy đủ hết. Bây giờ mình thông thường người ta mới gom 10 cái tín nó vào thành ra cái trụ thứ nhất. Thì chính vì vậy mình biết rằng là nếu mà mình học mà nghe kỹ về cái tiến trình hay là cái thứ bậc, khi cái chữ dùng ở trong đạo Phật thì nó là cái vị, vị trí hay địa vị hay là vị thứ, gọi là vị. Thế mà mình nghe mà nó, mình muốn nghe cho nó kỹ thì nó rất là dài và rất là mình không có thể nắm bắt được, tiếp thu được. Bởi vì đôi khi mình nghe nhiều cái địa vị ở dưới với ở trên, lắm lúc nó ná ná, nó giống giống nhau, mình không biết đâu mà nắm. Khó mà có thể gọi là mình có thể nghe một lần mình hiểu được cái gì hết. Thì chỉ biết đây là một cái tiến trình rất dài lâu. Thì tại sao mà chia ra làm ba A Tăng, ba vô số kiếp? Bởi vì cái vô số kiếp thứ nhất á, thì cái vị Bồ Tát nó sẽ trải qua 30 cái tầng bậc đầu tiên, hay là 40, tức là trụ hồi hướng, trụ hành hồi hướng, trải qua 30 cái địa vị như vậy, là nó dành một thời gian là cả một vô số kiếp. Một vô số kiếp đầu tiên để tu mà vượt qua 30 cái địa vị này. Nó còn lại đến địa thì nó chia ra là 10 địa. Thì 10 địa như vậy á, thì từ địa thứ nhất đến địa thứ 7 là phải mất một vô số kiếp nữa để tu tập. Từ địa thứ 8 trở lên cho đến địa thứ 10 là mất một lần vô số kiếp nữa để tu tập. Cho nên vì vậy mới chia thành là ba vô số kiếp. Thì bây giờ để mình nghe một cách lược thôi, chứ không thể nào mình vào chi tiết về các cái địa vị của Bồ Tát tiến tu. Tu thì thường thường người ta gọi là tu hành, thế cho nên đôi lúc mình kêu là hành vị, người ta gọi là Bồ Tát hành vị, tức là cái, những cái vị thứ thực hành của Bồ Tát. Thì cái đầu tiên hết á, thì bây giờ mình nói Phật từ chúng sinh mà thành Phật. Ở trong đạo Phật có cái đặc biệt như vậy. Không có một cái tôn giáo nào có thể nói là cái vị thượng đế của người ta nó lại là do người phàm mà thành. Nhưng mà trong đạo Phật nói là Phật coi như là thượng đế trong đạo Phật tối tôn, tối thắng là do phàm mà thành. Cái con đường của đạo Phật là nó để thành cái bậc tối thắng đó thì nó cũng bắt nguồn từ người phàm, chúng sinh hết á. Cho nên nó là cái điểm đặc biệt, khác biệt của đạo Phật. Thì mình là người phàm, thành ra mình đều là có thể là cái điểm khởi đầu mọi người phàm. Mà khi mình muốn nói cho nó chính xác cái đạo Phật á, thì phần nhiều đạo Phật nó khó, bởi vì đạo Phật nó nhiếp hết tất cả. Thì chân lý thì nó phải tổng nhiếp hết. Thì tất cả nó gồm có sắc với tâm. Cho nên nhiếp là nhiếp cả sắc tâm. Mình nói chuyện để cho dễ hiểu, mình chỉ nói con người, con người, con người. Nhưng mà cái đạo Phật nó, con người nó chỉ là một, một trong nhiều cái biến hiện của sắc tâm. Sắc tâm có thể biến hiện ra con muỗi, con vi trùng, con ong, con kiến, con bò, con vật. Sắc tâm có thể biến hiện ra địa ngục. Sắc tâm có thể biến hiện ra loài quỷ đói, là ngạ quỷ. Và sắc tâm có thể biến hiện ra chư thiên, quỷ thần. Và biến hiện ra con người. Biến hiện ra cả thanh văn, duyên giác, Bồ Tát cho đến Phật. Nó đều là từ sắc tâm mà ra. Bây giờ cái nhìn, cái giác ngộ của Đức Phật đó, là nó thấy trọn hết tất cả cái biến hiện của sắc tâm. Cho nên cái chân lý là nó là chân lý của sắc với tâm, chứ không phải là chỉ riêng của con người. Thì thế đôi khi mình học Phật Pháp và mình cứ thu nó vào trong một cái phạm vi của con người không thôi, thì thực ra bao giờ mình cũng bị lệch lạc. Thì thế cho nên cái sắc tâm nó tỏa ra không cùng tận, vô lượng, vô biên, không cùng tận. Và khi mà mình thể chất của mình nó là sắc với tâm. Thế giờ nói sắc là cái gì? Chữ sắc nó có nghĩa là màu sắc, nhưng mà cái chữ sắc nó chỉ cho cái hình tướng của mình, cái sắc chất của mình, tức là các căn của mình, cái thân của mình và các cái cảnh bên ngoài. Tuy rằng nó dùng cái chữ sắc nhưng mà nó bao gồm luôn cả âm thanh, hương vị, cảm xúc. Nó bao gồm hết tất cả cái mình kêu là thuộc về vật chất. Thì sắc tâm như vậy là nó vô lượng, vô biên, không cùng tận. Thì nó hiển hiện ra như vậy là do nơi cái hoạt động, cái nghiệp mà nó hiển hiện ra. Nghiệp là một cái hoạt động làm, tạo tác. Thế thì khi mà mình nghe về hành vị của Bồ Tát á, thì có nghĩa là cái vị Bồ Tát nó phải tu hành như thế nào á, mà để cho cái hoạt động của cái vị Bồ Tát đó nó đúng với lại cái chân lý của sắc với tâm. Bởi vì nếu mà nó không đúng với cái chân lý của sắc với tâm á, thì nó sẽ thành, trong đạo Phật kêu nó thành nhân quả nghiệp. Thì hôm trước mình nghe đó, nghiệp nhân quả là những cái gì nó đi lòng vòng. Tức là nó cứ, cũng như là mình nói thí dụ, hạt cam nó sinh quả cam nó lại có hạt cam nó lại sinh quả cam lại có hạt cam. Nó cứ đi lòng vòng như vậy. Thì cái lòng vòng của cái con người, của nghiệp với nhân quả đó, là nó lòng vòng ở cái chỗ là con người rồi lên cõi trời, xuống địa ngục, rồi thành ngạ quỷ. Thì cái lòng vòng của con người ấy, thì nó có một cách tổng quát, nó có 5-6 chỗ như vậy. Tức là 5-6 chỗ để thành quả. Kêu nó là luân hồi. Cái sắc tâm của mình ấy, và những cái hoạt động của mình là nghiệp. Cái hoạt động của mình ấy, nó ấn vào trong cái sắc tâm đó, nó làm thành một cái nghiệp, một gọi là nhân, nghiệp nhân. Cái nhân nó sẽ hiện ra quả. Thì lấy ví dụ như giờ một người ta giết người, người ta dùng cái thân để giết, dùng cái khẩu để giết, dùng cái ý để giết. Giết thì giết như vậy, cái giết nó vào đâu? Thì nó lấy từ cái sắc tâm của mình, nó khởi lên một cái ý muốn giết. Cái ý muốn nó là một cái tạo tác, nó ấn vào trong cái sắc tâm của mình. Cái sắc tâm của mình nó mới phát ra, nó ấn vào trong cái sắc tâm của một người khác. Đó, tức là mình đem cái hành động, thí dụ mình bắn người đó hay mình đâm người đó, vào trong cái sắc của người đó, và làm cho cái tâm thức của người đó nó không có trụ được ở trong cái sắc đó nữa. Cái sắc pháp, tức là cái thân nó bị hủy hoại, và cái tâm nó sợ hãi, nó khổ đau. Tức là tất cả những cái hành động sát của mình là nó coi như là một cái hành động tạo tác. Như là một nghệ sĩ nắn khắc một pho tượng chẳng hạn vậy. Đem cái nhận thức của mình, cái tình cảm của mình, và cái việc làm tài ba của mình ấn vào trong cái đất, cái đá, cái gỗ, rồi nó mới hiện ra cái kết quả. Cái sắc tâm đó vốn nó trung dung. Khi mà mình làm một cái nghiệp như vậy, mình ấn vào trong đó, thì sau này thì chính khi mà nó hiện ra thì nó là chính mình. Cũng như là một nghệ sĩ làm ra một cái tác phẩm thì nó là của nghệ sĩ đó. Khi mà mình bỏ cái sắc tâm thời nay, hiện đời của mình, nhưng mà những cái nghiệp mình đã làm nó hiện ra một cái kết quả, thì nó là chính mình. Cho nên cái nhân quả trong đạo Phật, cái gốc của nó là nghiệp. Mà cái nghiệp là tạo tác, nghiệp là hành động, hoạt động. Mà tạo tác nó cần phải có chất liệu. Chất liệu nó chính là sắc với tâm. Nên vì thế mà không bao giờ nó cùng tận. Cái sự tạo tác nó không cùng tận. Và cái chất liệu sắc tâm này nó, chân lý của nó, sự thực của nó như thế nào, mình không rõ biết. Phật mới giác ngộ ra. Cho nên chính vì vậy khi giác ngộ ra rồi, Đức Phật mới thấy rõ là mọi hoạt động của con người nó chỉ là cái hoạt động của nhân quả. Thì nếu mà mình làm tốt, mình cũng mang cái sắc tâm của mình ra, mình làm tốt với sắc tâm của những người khác, thì lúc bây giờ cái quả nó hiện ra đời sau cho mình á, nó sẽ là một cái quả tốt của cõi trời, cõi người. Nếu mình làm một cái nghiệp xấu thì cái kết quả đời sau nó sẽ hiện ra cái địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh cho mình. Cho nên người ta làm, cứ vậy người ta làm. Và cái bản chất của tâm thức là nó không có muốn khổ. Và nó muốn được hưởng sướng nữa. Cho nên phần nhiều nó tạo tác. Nhưng mà khi mà nó không hiểu rõ vấn đề đó, thì cái, những cái tạo tác của nó trong cái lúc nó hưởng á, nó tạo ra những cái nghiệp xấu. Mình nói đại khái như nhậu nhẹt say, nói cho dễ hiểu nhất đó. Uống rượu là để hưởng, uống rượu có bạn cũng để hưởng, rồi nhậu nhẹt say rồi cái đánh lộn nhau, rồi khi đâm chết bạn luôn chẳng hạn như vậy. Thành ra tất cả cái đó nó là do cái chỗ mà tâm thức của mình nó không có rõ biết thực sự nó từ đâu nó có, và khi nó có rồi nó có còn không, và nó còn bằng cách nào, nó không biết. Cho nên nó chỉ có ham hưởng thôi. Nó không có lưu ý đến cái hành động của nó. Chính vì vậy mà nó bị rớt vào trong những cái nghiệp. Đó là cái trường hợp mà mình nhận xét dễ hiểu nhất. Rồi cũng từ cái chỗ đó, đó mà có nhiều người người ta thiên về thiện. Người ta làm thiện và người ta ủng hộ cái điều thiện. Cho đến mức có nhiều người thiên thích về tinh thần, tín ngưỡng, tôn giáo, rồi hoạt động như vậy. Nhưng mà tất cả những cái hoạt động như vậy, khi mà nó chưa có cái sự giác ngộ của đạo Pháp, của Phật Pháp, thì nó đều thuộc về tạo tác, nó đều thuộc về nghiệp hết. Cho nên chính vậy khi mà giác ngộ rồi thì Đức Phật mới thấy rằng là cái con đường mà giác ngộ đó, nó mới là cái con đường mà giải thoát, và cái con đường mà không có đi lòng vòng luân hồi. Con đường nó đi đến cái một cái chỗ cứu cánh, giải quyết tất cả mọi việc. Còn thôi thì nó cứ vòng vòng như vậy. Thế ra chính cái điều đó mà mình học Phật Pháp đôi khi là để mình cần phân biệt ra đạo với Pháp, nó khác với lại thế gian. Cái đạo Pháp nó được gọi là xuất thế gian, nó ra khỏi thế gian. Còn tức là nó cũng là hành động thôi, nhưng mà những cái hành động mà nó tương ưng với cái chân lý của sắc tâm thì nó sẽ ra khỏi thế gian. Tức là nó ra khỏi cái lòng vòng luân hồi, cái tạo tác của nhân quả, nghiệp. Còn mà nó không có rõ được cái chân lý đó, thì con người nó chỉ sống trong cái thiện ác thương ghét. Và thiện ác thương ghét gì, phải trái đúng sai gì, thì trên phương diện mà sướng với khổ thì nó có khác nhau. Trên phương diện mà không phải là cái đạo, mà nó chỉ đi lòng vòng thôi đó, thì nó vẫn giống nhau. Tức là mình có thể làm thiện, mình có thể sinh lên cõi trời, mình hưởng, sau đó nó hết, mình lại rớt xuống, tức là lại đi vòng trở xuống. Thế là vậy đó. Cho nên cái làm thiện đó, nó được kết quả sướng, nó không bị khổ như làm ác, nó khác nhau ở chỗ đó. Nhưng ở chỗ luân hồi thì nó vẫn y như nhau. Cho nên đạo là phải thoát ra khỏi luân hồi mới kêu là đạo, chứ không phải là thiện, làm tốt, nghĩ hay thì đó là đạo. Nên cái mà cái trí huệ của trong đạo Phật nó làm cho mình phân ra được như vậy, thấy ra rõ ra được như thế. Thì đó là cái điều mà một khi mà phân ra thấy như vậy thì tất cả những cái hoạt động của mình á, cái hoạt động mà dựa trên cái chân lý mà Đức Phật giác ngộ ra về sắc với tâm á, mình làm á, thì lúc đó những cái hoạt động đó nó được kêu là hành, hay là đối với Đại Thừa, giáo lý của Đại Thừa thường kêu là hành. Nó cũng là hoạt động nhưng mà kêu là hành. Còn cái hoạt động của chúng sinh ấy, thì đôi khi gọi nó là nghiệp. Nghiệp mới hành. À. Cho nên mình nghe ví dụ như phổ hiền hành nguyện. Thì cái hành đó, nó cũng là những hoạt động của thân khẩu ý. Nhưng mà nó tương ứng với cái chân lý mà Đức Phật đã giác ngộ. À, cho nên những cái hoạt động đó là để nó đi ra khỏi cái khổ đau. Nó đến được cái chỗ cứu cánh và nó có thể ích lợi, cứu độ được tất cả. Thì cái hành động như vậy kêu là hành. Thì những vị nào mà đón nhận cái hành đó, chấp nhận cái hành đó, nương theo cái hành đó, phát tâm nguyện mạnh mẽ như vậy, thì những vị đó kêu là theo cái Bồ Tát hành. Tức là thực hành, cái sự thực hành của Bồ Tát, gọi là hành theo cái Bồ Tát hành. À, và cái Bồ Tát hành như vậy á, nó không phải là một cái nghiệp mà nhân quả lòng vòng. Nó là đạo, cho nên còn gọi là Bồ Tát đạo. À. Thì tất cả những hoạt động của Bồ Tát á, nó đều kêu là hành và là đạo, không phải kêu là nghiệp. Và nó xuất phát từ một cái nguyện gọi là Bồ Đề nguyện. À, mình thường nghe Bồ Đề tâm này nó xuất phát từ chỗ đó. Nên chính vì vậy, tuy rằng mình là những cái, có thể nói là những cái khởi điểm để đi trên con đường thành Phật, bởi vì Phật từ phàm mà ra. Nhưng mà lúc nào là lúc bắt đầu mình được kể là mình bắt đầu đi trên con đường đạo, tức là mình bắt đầu cái vô số kiếp đầu tiên của mình. Thì không phải ai cũng bắt đầu như vậy hết. Không phải cứ là phàm thì là bắt đầu được. Muốn bắt đầu mà đi vào cái con đường đạo đó, con đường Bồ Tát đạo đó, thì cái người đó phải khởi lên cái trụ đầu tiên hết, trong 10 trụ. Tức là cái tiến trình đầu tiên gọi là phát tâm trụ. 10 cái thứ bậc này đều gọi là trụ. Cho nên mới kêu chung nó là trụ. Trụ có nghĩa là đứng lại, có nghĩa là vững, ở trong vững chắc, ở trong một chỗ nào đó vững chắc. Nhưng mình ở tôi trụ ở nơi đây, trụ còn có thể đọc là trú. Nhưng mà trú ngụ, mình trú ở một nơi nào đó, cư trú ở đâu. Trụ là ở nữa. Thì khi mà mình ở trong con đường đạo, chắc chắn ở trong con đường đạo, không có đi lòng vòng, là cái lúc mà mình phát Bồ Đề nguyện. Thì khi mà phát lên cái Bồ Đề nguyện một cách chân thực và viên mãn, thì lúc bây giờ gọi là bắt đầu vào trong cái vị thứ nhất của 10 trụ. Cái đó gọi là phát tâm trụ. Thì tất cả Bồ Tát phải phát khởi lên Bồ Đề tâm, thì các Bồ Tát nó mới bắt đầu vào con đường đạo. Nhưng mà giờ đây thì nói để cho mình rõ cái, nó trở thành một cái nguyên tắc á. Thì mỗi lần mà quý vị mà thọ Bồ Tát giới, thì có nghĩa mình phải là Bồ Tát, thì mình mới thực hành cái giới của Bồ Tát. Mà mình muốn là Bồ Tát chân chính chân thật, thì mình phải có phát Bồ Đề tâm. Cho nên trước khi thọ Bồ Tát giới là phải có phát Bồ Đề tâm. Thông thường mình phát Bồ Đề tâm, thông thường là mình phát qua 4 cái hoằng thệ nguyện. Là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, cho đến Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thì 4 cái hoằng thệ nguyện đó, nó cũng là cái phát Bồ Đề tâm theo Đại Thừa, theo Hoa Nghiêm, theo giáo lý của Hoa Nghiêm, theo cái hạnh của Ngài Phổ Hiền. Còn nếu nói Bồ Đề Tâm một cách căn bản bình thường thôi đó, thì là mình phát cái tâm thành chính giác để cứu độ chúng sinh. Đó là cái nghĩa thông thường mình thường nghe. Thành chính giác. Chính giác là cái gì mình cần thành tựu? Là cái tâm trí của mình á. Cái tâm trí của mình muốn cho nó thấy ra được chân lý. Cái tâm trí vốn là cái tâm thức của mình á. Mình muốn thấy ra được cái chân lý. Thấy một cái cách chân chính và viên mãn, gọi là thành tựu được cái chính giác. Mà cái đối tượng để mình thấy, để mà thấy gọi là trở thành đúng, là cái đối tượng đó là cái chân lý của sắc với tâm. Thì mới thấy này. Thực sự đôi khi ngày nay chúng ta nghe Phật Pháp thì nó mình cũng có bị lai khoa học ở trong đó. Hạn như đối Phật Pháp, cái bàn tay mình đưa ra một cái nó là sắc pháp, thì sự thật của nó là gì? Nhưng mà mình sẽ có một cái kiến thức của khoa học. Thành ra tâm thức của người Phật tử ngày nay nó bị lai. Chính vì vậy đôi khi mà mình muốn mình quay trở lại với cái giác ngộ của Đức Phật á, thì mình phải bỏ tất cả những cái kiến thức của thế gian ra khỏi cái tâm mình. Đôi khi người ta cũng muốn gọi là so sánh giữa Phật Pháp với khoa học. Cái đó là khi mình đi học ngoài nhà trường, khi mình muốn đối thoại với lại các nhà khoa học này nọ. Thì đúng, đó là một cái đề tài rồi, nó trong cái trường hợp đó. Nhưng mà mình mà muốn vào cái sự giác ngộ của Đức Phật thì mình không có thể như vậy được. Mình phải lấy cái gốc ngọn nó, lấy cái nhìn, cái nhận định nó từ gốc, nó phải như trong Phật Pháp nói. Tại vì biết rằng là Đức Phật không có dùng các kiến thức đặc biệt đó để mà khai ngộ cho con người. Cho nên khi mà Ngài Xá Lợi Phất mà dùng một cái trí năng bén nhạy, có thể gọi là thiên nhãn, để nhìn thấy vi trùng khắp mọi nơi. Nhưng mà mình biết bậc thánh mà, thành ra nhìn thấy vi trùng không có sợ hãi gì hết, nhưng mà khởi cái tâm từ, cho nên không muốn ăn uống gì nữa hết. Bởi vì ăn uống nó có nghĩa là sát hại. Khi nhìn thấy thì Đức Phật từ chối cái vấn đề đó, Đức Phật cấm. Mình đi bằng một cái quan năng đặc biệt như vậy không có giác ngộ được. Mình phải đi từ cái chỗ bình thường nhất, chung với mọi người. Cho nên Đức Phật nói không có được dùng cái đó. Cái đó không có ý nghĩa sát sinh hay gì hết. Dùng con mắt bình thường của mình, không thấy trùng là ăn được. Phải lập cái pháp á, tức là lập cái giác ngộ từ cái chỗ mà mình có chung với mọi người. Khai mở nó từ chỗ đó. Nên vì vậy mà chúng ta biết là đừng có nghĩ là mình có thêm kiến thức khoa học thì ích lợi thêm. Không có, cái đó chỉ ngoại giao nói chuyện chơi với mấy ông khoa học thôi. Chứ còn giác ngộ là không thể được. Nên vì vậy Đức Phật chỉ nói nó là sắc pháp. Và từ cái chỗ đó thì mình biết rằng là nếu giờ mà mình nghe về Phật Pháp mà thì một cách chi ly thì nó mới từ từ nó đến với cái chỗ vậy. Tại sao mà Đức Phật dùng cái chữ sắc chẳng hạn vậy. Nhưng mà đại khái thì cái sắc á, nó là cái căn bản nhất, cũng như tâm nó là cái căn bản nhất cho vấn đề nhận thức của mình, tình cảm của mình. Mình có, nó có thiện, có ác, nó có vui, có buồn chẳng hạn vậy. Nó có suy nghĩ, nó có cảm giác, nhưng mà tất cả nó là tâm. Cho nên lấy cái chữ tâm là chung hết. Còn bây giờ mà tất cả cái hình tướng này nọ của mình thì Đức Phật dùng cái chữ sắc, mà nãy chúng ta đã nghe rồi, cái sắc á, thì nó còn bao luôn cả cái âm thanh, cái mùi, cái vị, cái xúc, xúc chạm nóng lạnh này nọ, là đều là cái chữ sắc. Nó là những cái mà nó ngược lại với tâm, nó hiện thực, nó có mặt, để nó làm cho tâm thức trụ hiện hiện ra, hoạt động. Cho nên cái phần sắc nó có nghĩa vậy. Thì nếu mà mình thấy ra được cái chân lý của sắc với tâm này, thì lúc bây giờ đó là mình có thể gọi là vào trong con đường đạo. Thì giờ mình biết đại khái như vậy, và mình nghe trở lại cái vấn đề hành vị, thì bắt đầu phát Bồ Đề Tâm thì là vào cái trụ. Nhưng mà bây giờ mình hỏi tại sao mình hay dùng chữ Đại Thừa. Bởi vì nếu mà quý vị coi kinh của bên Nam Tông á, kinh Pali nọ của bên Nam Tông á, nó sẽ không có các hành vị này. Các hành vị này là của Bồ Tát hành vị, không phải của Thanh Văn. Cho nên vì vậy luôn luôn mình nghe Phật Pháp nó phải cứ phải phân ra. Còn nếu không thôi nó lẫn lộn, mình bảo cái nào cũng Phật Pháp mà sao nó thấy nó khác nhau và nó này nọ lắm. Cho nên phải phân ra, nó mới rõ. Thì thông thường mình nói nếu bây giờ mà mình mà Phật Thích Ca đó mà chỉ cần giải thoát, không bị khổ đau nữa, đạt được cái chân lý cho chính Ngài, thì Phật Thích Ca không có đi cái con đường dài ba vô số kiếp này. Cho nên con đường dài ba vô số kiếp này á, là nó có cái động cơ chính của nó là cái chỗ cứu độ chúng sinh. Bởi vậy hôm trước mình mới nghe là Phật á, với Bồ Tát luôn luôn gặp mình và có làm lợi ích cho mình rồi. Lắm lúc đến lúc mà mình hiểu cái Pháp á, mình có thể nghĩ là nếu mình gặp một cái người nào đó người ta cứu mình rồi người ta không bao giờ mình gặp lại nữa hết, tìm đâu cũng ra hết, thì mình có thể tạm thời tưởng tượng đó là một Bồ Tát hiện ra cứu mình. Nếu mình gặp một cái người nào mà liên hệ chặt chẽ mình như cha mẹ, như anh em, như con cái ấy, chặt chẽ mà đem lại cho mình cái đạo ấy, thì mình cũng có thể tưởng tượng là người đó là một thiện tri thức, tức là một Bồ Tát đó. Nhưng mà mình chỉ nên tưởng tượng chứ đừng nên đoán chắc là thật. Đối với đạo Phật, bao giờ mà cái tâm trí của mình nó thấy là chân lý, mình mới hãng nói một cách dứt khoát. Còn chưa thì đại khái mình có thể cảm nhận như vậy, chứ không có nói chắc. Nói chắc riết nó thành mê tín, thành ra nó không có nên nói chắc. Thì chính vậy mình biết rằng là Phật Thích Ca sẽ không có đi con đường này nếu mà không nghĩ cứu độ chúng sinh. Mà tại sao mà nó dài dằng dặc như vậy? Là nó nằm ở cái chỗ là phải làm việc với chúng sinh. Bây giờ mình mới nhận xét thêm cái pháp của Thanh Văn. Thường nghe là pháp của Tiểu Thừa. Chữ Thanh Văn nó có nghĩa là chữ đệ tử. Người lắng nghe cái pháp của Phật từ chính miệng của Đức Phật nói ra, đó là bậc đệ tử luôn luôn ở bên cạnh lắng nghe. Cho nên gọi là thanh là âm thanh, chỉ cho âm thanh thuyết pháp của Đức Phật. Văn là nghe. Thanh văn có nghĩa là bậc đệ tử nghe âm thanh giác ngộ. Thì các bậc thanh văn là những cái vị mà thấy ra cái chân lý của sắc tâm. Và chính mình là cái tâm đó, chính mình là cái sắc, và thấy ra được cái chân lý của mình. Thì chúng ta biết chân lý này như thế nào, Đức Phật thường thuyết nó ra. Ví dụ như sắc là vô thường, tâm nó phân là thọ, tưởng, hành, thức. Thì thọ cũng vô thường, tưởng cũng vô thường, hành cũng vô thường, thức cũng vô thường. Thì khi thấy ra là sắc với tâm nó vô thường á, thì cái vị đó buông xả tất cả những cái chấp thủ và ái kiến về cái sắc tâm này. Thì vị đó nhận ra được cái chỗ giải thoát. Mình có thể nói để cho quý vị dễ nhận định, dễ hiểu đó. Tức là do bởi vì mình thấy sắc tâm này là cái sự thật của mình, cho nên nó biến chuyển. Thì mình bị, khi mà mình nhận nó là sự thật thì thường thường mình nhận nó là cái tôi của mình. Cho nên khi nó biến chuyển thì mình thấy là mình bị, nó già thì mình thấy là tôi già, nó mệt, nó buồn thì mình thấy là tôi buồn. Và đến khi nó tan rã, nó chết thì mình thấy là tôi chết. Cho nên cái tâm thức nó hoảng sợ. Và bởi vì cái tâm thức mình nó chấp thủ vào cái sắc tâm này, mà cái sắc tâm này vốn dĩ nó không có bền vững. Cái hiện tượng chân thực mà nó hiện ra cho mình thấy ấy, nó là vô thường, nó biến. Bây giờ mình mới chấp vào đó, cái tâm mà nó nương vào cái đó, nó sẽ phải sợ hãi. Khi mà cái duy nhất mà nó nương á, sẽ mất đi. Và nó mất rồi á, thì mình làm sao? Thế là cái tâm thức của mình á, nó không hề biết, nó không biết rõ. Mà hễ cứ cái gì mình không biết rõ thì tự nhiên mình sợ. Mình gặp một người xa lạ, mình cũng phải có cái đề phòng. Mình đến một cái chỗ mình không biết gì hết, tự nhiên là mình cũng thấy sợ. Thành ra cái tâm trí của mình vốn nó không biết ra cái chân lý, cho nên luôn luôn nó phải sợ. Và nó lại chỉ có thấy một cái chỗ để nó bám vào là cái thân tâm vô thường này. Cho nên luôn luôn cái gốc của tâm thức mình nó là sợ hãi. Bây giờ con người tạo tác đến đâu chăng nữa thì nó cũng phải đợi cái kết quả ở đời sau. Cái kết quả ở đời này trước sau nó cũng đến cái chỗ lão bệnh tử, nó cũng mất đi. Và mỗi lần con người tái sinh ra thì con người lại tiếp tục cái chấp thủ đó. Cho đến nỗi những cái người mà người ta, bây giờ mình nói trong phạm vi con người thôi, những người ta sinh ra người ta nghèo khổ, đôi khi người ta tàn tật, ta phải đi xin ăn, nhưng mà người ta vẫn nói láo mà vẫn sẵn sàng làm ác. Bởi vì người ta không biết là từ đâu mà nó ra cái thân tàn tật, từ đâu mà nó vào cái cảnh nghèo nàn, là từ những cái nghiệp nói láo, nghiệp ác đó, người ta không rõ. Cho nên bây giờ mang cái thân như vậy lại tiếp tục chấp tham vào nó. Và đời trước á, nhiều khi mình nói láo gì là bởi vì mình chấp vào nó, mình tham nó. Đến đời này tiếp tục có một cái thân rất là xấu xí, nghèo hèn, vẫn tiếp tục chấp vào nó để làm những cái nghiệp ác tiếp. Cho nên không có tỉnh ngộ, không có hiểu rõ. Cho nên chính cái bản tâm của mình có thể thành Phật, nhưng mà đời đời kiếp kiếp, vô lượng, vô số kiếp, cứ ở trong những cái khổ sở. Đôi khi sinh là súc sinh, sinh ngạ quỷ, sinh địa ngục. Cho nên giờ đó là Đức Phật khai mở, là khai mở chỗ đó, mà thoát khổ là thoát được cái chỗ đó. Còn bây giờ mình có thể làm một việc tốt, một cái người nghèo khổ như vậy, tự nhiên cái thức tỉnh, không muốn làm ác nữa, mình có thể gọi là chăm chỉ làm thiện, những khi đi chùa có công đức thì kiếp sau giàu sang phú quý. Cái giàu sang phú quý đó, cái tâm chấp thủ của mình nó lại chấp vào những cái thân phú quý đó, nó chấp vào cái cảnh phú quý giàu sang á, nó lại sinh nghiệp. Dù nó không sinh nghiệp thì những cái đó nó cũng hết, nó cũng tận, bởi vì vốn nó vô thường, nó không có phải là cái có mãi. Mà nó hết nó tận, mình lại rơi vào cái hoang mang bơ vơ, cho nên có thể lại phạm vào những cái điều gọi là ác nghiệp nữa. Ác nghiệp nó có từ thân cho đến khẩu cho đến ý. Mà nếu mà mình mà học pháp mà muốn học cho kỹ là mình phải học về ý nghiệp. Tại vì con người mình thường coi thường ý nghiệp lắm. Mình lì lợm ở trong cái tâm ý của mình lắm. Nhưng mà thực ra ở trong đó nó là gốc của nghiệp. Cho nên mình cần học Phật Pháp để khai mở. Tại vì mình cứ nghĩ là nghĩ mà không làm là được rồi. Nhưng mà cái nghĩ mà không làm á, cái làm á, thì nó sẽ đưa mình đến một cái kết quả rõ ràng, khổ mới sướng. Còn cái mà nghĩ á, thì nó đưa mình đến một cái luân hồi không cùng tận. Mình hiểu cái chỗ đó. Nó là cái căn bản. Nó là căn bản như là một cái dòng sông, rồi ở trong dòng sông nó mới có nhiều cá hay có ít cá, nó là cái thiện, cái ác thôi. Dòng sông nào mà nó là dòng sông quý, dòng thiện, nó có nhiều cá ở trong đó. Đó. Dòng sông nào mà dòng sông không phải thiện là nó có chất độc ở trong đó. Nhưng mà cái căn bản nó là dòng sông, dòng nước. Cái căn bản đó nó là ý nghiệp. Cho nên khi Phật với lại các bậc thánh mà có thể tu tập mà nắm được cái ý nghiệp, làm chủ nó, giảm nó xuống cái mức độ đoạn tận hết, thì mới đạt được cái cảnh giới chân thật, giải thoát. Nên đó là mình biết vậy. Thì các khi mà Đức Phật thấy là cái chân lý của sắc mê tâm, Đức Phật mới khai mở ra. Thì khai mở như vậy thì nó có hai, coi như là nó có thể mở ra hai con đường. Một con đường thì là chính Đức Phật thành tựu là Bồ Tát Đạo qua ba A Tăng kỳ kiếp. Một cái con đường thứ hai là cái con đường thoát khổ cho chính bản thân của mình. Con đường đó sau này mình kêu là thanh văn thừa đó, hay là nhị thừa, thanh văn duyên giác. Thì Đức Phật mới thấy rằng cái con đường Bồ Tát Đạo nó quá khó, và nó khó ở cái chỗ người ta không có thể nào tưởng tượng ra được, và ít có ai mà có thể nghĩ đến cái chuyện đó. Phải những người nào mà vào được chân lý. Cho nên Đức Phật mới nói là cái con đường thoát khổ đầu tiên cho cá nhân. Thì nói là con đường thoát khổ đó, Đức Phật mới nói đó cũng là một con đường đạo. Con đường đạo đó là đạo thanh văn, nó không phải là con đường đạo ba A Tăng kỳ kiếp. Cái đạo, cái chân lý vốn nó là chân lý của sắc với tâm, mà mình là sắc với tâm, cho nên mình có thể giác ngộ nó bất cứ lúc nào, ngay bây giờ, bất cứ trong hoàn cảnh nào. Cho nên cái sự giác ngộ ra nó là giải thoát, cho nên cái giải thoát đó nó không cần đến đời sau, nó không cần nhiều đời, ngay trong đời này. Và ngay trong cái giây phút mà nghe Pháp, mà ai mà trực ngộ ra được thì người đó giải thoát ngay lúc đó. Đó. Thì cái chân lý đó và cái trí, cái tâm mà nó nhận ra được cái chân lý đó, cái tâm đó nó được kêu là trí. Đó. Còn cái tâm mà suy nghĩ hàng ngày của mình nó được gọi là thức. Đó. Nó phân ra như vậy để cho mình dễ nhận. Thì khi mình phát ra trí, thấy ra được chân lý, thì mình có thể thoát khổ hoàn toàn hết. Các bậc như vậy được kêu là A-la-hán. À, cái con đường đạo đó, nó cũng gọi là đạo, bởi vì nó đến cái chỗ mà thoát khổ. Nó thấy ra được chân lý, nắm được chân lý và nó thoát khổ. Cho nên được gọi là đạo. Nhưng mà cái đạo đó không cần phải cưu mang ai hết. Không cần phải bao đồng với ai hết. Con đường đó là cái con đường thành tựu cho chính mình. Bởi vì chính mình là cái chân lý đó. Bây giờ mình giác ngộ được cái chân lý đó, mình thành tựu cái sự giác ngộ nó viên mãn, thì lúc bây giờ mình giải thoát. Chúng ta có duyên với tịnh độ, chứ không có duyên với những pháp này. Cho nên có duyên những pháp này thì mình cũng có thể biết đâu chừng ở trong này cũng có nhiều vị giác ngộ. Nhưng mà ngộ nó cũng có nghĩa là ngộ nhận. Thì ra chính vì vậy mà mình biết là thường thường đạo Phật nó cứ có hai con đường đạo. Một cái con đường đạo là nó cho cá nhân của mình. Và một cái con đường đạo là mình muốn cứu độ tất cả chúng sinh. Bây giờ khi mà Đức Phật muốn nói Pháp thì Đức Phật thấy nó quá khó. Cho nên về sau này mới có những người có thể giác ngộ ngay. Thì những người như vậy có căn tính của thanh văn. Những người đó họ họ tu tập, họ xả bỏ, tâm của họ đôi khi nó thanh tịnh, nhưng mà chẳng qua nó không có cái chính kiến. Nên Đức Phật mới thuyết pháp để khai cho những vị đó. Những vị đó giác ngộ ngay sau khi nghe pháp, trở thành giải thoát. Đôi khi có cái nguyện xưa với lại Đức Phật, cho nên tiếp tục làm đệ tử của Phật, trở thành tăng bảo để mà phụ cái tâm nguyện độ sinh của Đức Phật. Những người, những các bậc A-la-hán như vậy, về sau này ở trong Đại Thừa cũng kêu là Bồ Tát Thanh Văn. Những vị đó hiện thân là Thanh Văn, những vị đó hiện thân là những vị giác ngộ để mà giải thoát cho chính mình thôi, nhưng mà thực sự ra là để phụ với Đức Phật cứu độ chúng sinh. Cho nên được kêu là Thanh Văn mà là Bồ Tát Thanh Văn. Thì sau khi mà Đức Phật bắt đầu thành lập được cái chân lý, tức là Pháp, và có được các đệ tử chứng ngộ được cái Pháp đó ngay hiện đời, tức là các bậc Thánh Tăng đó hỗ trợ, Đức Phật bắt đầu nhiếp phục chúng sinh. Thì các chúng sinh tin tưởng, không hiểu mà phát sinh lòng tin, không vào nhưng mà sinh được cái lòng tin, thấy các Thánh Tăng, gặp các Thánh Tăng, gặp Phật, nghe Pháp, vậy các vị đó sinh tín tâm. Thì tín tâm càng lan rộng thì cái đạo Phật nó càng đi vào trong quần chúng. Thì lúc bây giờ cái lòng tin nó vững chắc, Đức Phật mới bắt đầu thuyết cho những vị mà Bồ Tát, thuyết ra cái Pháp Đại Thừa Bồ Tát này. Tại vì nói theo cái thông thường, nếu mà Đức Phật xuất hiện là từ đâu mà xuất hiện? Nếu mà Đức Phật xuất hiện nó chỉ có nghĩa là từ cái đạo Thanh Văn thôi, thì Đức Phật đã không nói Pháp. Đức Phật đã nhập Niết Bàn từ một cái kiếp xa xưa nào đó. Nhưng mà tại sao Đức Phật phải trải qua ba vô số kiếp rồi mới thành đạo, rồi mới thuyết Pháp? Đó là tất cả những cái sự chuẩn bị cho cái con đường Phật Đạo, cái Bồ Tát Đạo đó. Cho nên chính vì vậy bây giờ mà nếu Phật ra đời mà Phật không thuyết về cái Bồ Tát Đạo, cái Phật Đạo này á, thì trong tương lai không có Phật nữa. Trong thế giới này không có Phật nữa. Mà tại sao Phật lại không thuyết? Khi mà tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật được, khi mà cái quả Phật nó xuất phát từ cái tâm phàm của chúng sinh, thì tại sao mà Phật lại không thuyết cái Pháp đó? Dù là thực sự ra nó rất khó tưởng tượng. Và nhất là khi lại gặp các nhân duyên hội đủ, tức các Bồ Tát xuất hiện hỏi Pháp, các cái vị đệ tử của Phật mà trong những đời trước có duyên trong ba tăng kỳ kiếp theo Bồ Tát Đạo, các vị đó sẽ hỏi Pháp về Đại Thừa, về Bồ Tát, con đường thành Phật. Tại sao Phật lại không thuyết? Nếu mà Phật chỉ thuyết ra cái đạo Thanh Văn, cái Pháp Thanh Văn, tức có nghĩa là con người ta chỉ đi đến cái chỗ giải thoát là cứu cánh, không có ai thành Phật hết. Vậy thì cái con đường thành Phật, cái Pháp thành Phật nó bị giấu. Tức là Phật không nói, tức là Phật giấu. Mà Phật nói một câu, ta là bậc đạo sư với cánh tay, với bàn tay mở ra chứ không bao giờ nắm lại hết. Ý nghĩa của nó là Đức Phật không giấu cái gì hết. Một bậc thầy mà đưa ra hết. Mà đưa ra hết thì phải đưa ra con đường thành Phật nữa chứ. Cho nên giờ nếu mà đã hội đủ nhân duyên, có các những người, mình thường nghĩ ở trong chúng sinh này nọ, thì cũng có rất nhiều người, người ta có tử tâm, tuy rằng nó vẫn là con đường lòng vòng, nó vẫn thuộc về thiện thế gian, nhưng mà người ta có tử tâm, mà nếu người ta được khai mở, nếu người ta được khai ngộ, người ta có thể chuyển sang Bồ Tát Đạo. Những người đó người ta có thể nhận ra được cái tử bi của Đức Phật siêu việt. Người ta có thể đặt câu hỏi, làm thế nào thành tựu cái tử bi như vậy? Người ta có thể thấy được cái cái năng lực thành tựu cứu độ chúng sinh của Đức Phật, thì người ta cũng nói làm thế nào mà có được cái trí giác để có thể làm được cái công việc đó. Thế không lẽ giờ cái thời Đức Phật mà không có một người nào thắc mắc cái điều đó hay sao? Nhất là trong một thời mà có Phật xuất hiện thì tự dưng là nó cũng phải có biết bao nhiêu Bồ Tát có duyên trong ba tăng kỳ kiếp đó xuất hiện cùng nữa. Cho nên Pháp Đại Thừa chắc chắn phải có. Chính vì thế mà mình nhận xét điều đó thì mình biết rằng là trong Phật giáo Đại Thừa nói là Đức Phật thuyết Pháp là cốt ý thuyết Đại Thừa thôi, chứ không phải thuyết Thanh Văn Thừa. Tuy rằng cái lời này nghe thì các vị bên Nam Tông sẽ bất mãn lắm, nhưng mà mình không có ý mích lòng mà chỉ muốn nói sự thật. Thì cái Phật Pháp của Đại Thừa nó Đức Phật chỉ ra đời, xuất hiện nơi đời là muốn nói Phật Thừa, chứ không phải là nói Ba Thừa nữa, không phải nói Bồ Tát Thừa nữa, mà nói Phật Thừa. Đó là Kinh Pháp Hoa đó. Vậy vì thế mà dứt khoát là Phật mà lại không nói về Phật thì quả thật rằng là lạ lùng, là còn giấu giếm. Đó là những cái điều mà ở trong Phật Pháp ghi nhận. Thế thì chính từ cái chỗ đó mà rốt cuộc Phật phải nói về Pháp Đại Thừa, nói về cái con đường thành Phật cho những ai có duyên tin, tin vào cái lâu dài, cái bao la, cái không cùng, tin vào cái chân lý đó, tin vào cái chân lý vi diệu bất khả tư nghị đó, không thể suy xét, không thể tưởng tượng đó, tin, sẵn sàng tin, thì những người đó đều được đón nhận, được nghe. Và đôi khi những người nào có không tin không gì đó, nhưng mà nó có một cái duyên nào á, nó rớt vào trong cái nghe đó, thì coi như là nó được gieo duyên. Thế thôi, gieo duyên với Bồ Tát Đạo. Thì từ đó nó mới ra cái hành vị này, cái địa vị tiến tu của bà A Tăng Kỳ Kiếp. Bà vô số kiếp mình thấy mệt lắm, mệt mỏi trên một cái công trình như vậy. Thì giờ mình mới biết là tóm lại Phật Pháp có hai con đường đạo. Một con đường ngay trong hiện kiếp này, bất cứ một giây phút nào mình nhận ra được cái Pháp của Phật, mình đạt đến cái cứu cánh giải thoát. Tức là mình nhận chân ra được cái chân lý của sắc với tâm, cái chính mình là cái sắc tâm đó. Đó là con đường giải thoát cá nhân, giải thoát đó được kêu là con đường thanh văn duyên giác. Và con đường thứ hai nó lâu dài, nó lâu không thể tưởng tượng nổi, vô số kiếp. Mà ba lần như vậy rồi mới đạt đến cái địa vị thành Phật. Đó là con đường đạo thứ hai. Bây giờ mình biết rằng là chính vì những cái lâu, cái mệt, cái nặng mà mình lại có duyên với Đại Thừa, cái lâu, cái mệt, cái nặng như vậy mà lắm lúc mình mới phải: Phật ơi, Ngài có cái cách nào không? Thì lúc bây giờ Đức Phật mới là cách nào mà nó không đúng đạo thì để làm gì? Bởi vì mình vô lượng, vô thủy kiếp đến nay rồi, khổ đau ghê lắm. Cái ba vô số kiếp nó có bao nhiêu đâu so với cái vô thủy kiếp. Cho nên nói tóm lại thì Đức Phật nói rằng là không có lâu đâu, nhưng mà nếu sợ lâu á, thì có chứ sao không có. Đó mới là cực lạc thế giới, mới tịnh độ á. Thành ra tịnh độ, cực lạc thế giới nó nằm trên con đường đạo. Nó thuộc về phương tiện của đạo, chứ không phải đứng ngoài. Để cho là cái mình tu tịnh độ thì mình không cần đạo, không cần pháp gì hết. Nó không phải như vậy. Đã. Mình phải biết là cái công trình của Phật Thích Ca qua ba tăng kỳ kiếp á, cái công trình đó, đó là cái cực lạc thế giới của Phật A Di Đà giúp cho mình thành tựu được cái công trình đó, chứ không có khác gì nhau hết á. Đừng có nghĩ là cứ theo Phật A Di Đà là không cần gì hết, không cần Phật nào hết, không cần bất cứ Phật nào, nó không phải như vậy, mà nó là để vào tất cả chư Phật, để thâm nhập vào trong cảnh giới của tất cả chư Phật, mà mình cần gặp tất cả chư Phật. Khi mà Bồ Tát ở một cái địa vị nào đó, Bồ Tát đó cần có cái công đức cái công đức đó nó muốn tương ứng với cái mặt vô lượng của chân lý á. Thì Bồ Tát đó trên cái công đức đó là, trên là Phật. Bồ Tát đó có một cái cần cầu là gặp Phật cúng dường, gặp vô lượng Phật cúng dường. Thì cái cực lạc thế giới nó giúp cho Bồ Tát làm được chuyện đó một cách phương tiện, dễ dàng. Sinh về cực lạc thế giới là trong một buổi sáng á, đi khắp như vậy mà cúng dường. Cho nên vì cái cầu những cái công đức đó mà cầu cực lạc. Cực lạc nằm trên cái con đường đạo đi cúng dường Phật. Nếu giờ mình không cần gì Phật hết á, mình chỉ cần Phật A-di-đà thôi á, thì mình về cực lạc, mình ôm chân Phật A-di-đà. Phật A-di-đà sáng, Phật A-di-đà sau, con đi cúng dường chư Phật. Không, con chỉ biết Ngài thôi. Con chỉ biết Ngài từ cái lúc mà con niệm danh hiệu của Ngài. Thì quý vị cứ tin chắc Phật A-di-đà mà quý vị đang ôm chân nó là ma. Cho nên nó không phải như vậy, mà cho nên mình mới phải chỉnh đốn cái tâm của mình lại. Mình đừng có dùng cái tình cảm của thế gian và những cái chấp thủ của tâm thức thông thường của con người mình á, rồi mình dính vào một cái gì một cái là mình cứ dính ở đó, mình không có nhận thức rõ đây là cái con đường đạo. Cái cực lạc, cái tịnh độ nó là con đường đạo, nó không phải là cái con đường tình cảm của thế tục. Nên đó là mình mới biết rằng là cái tiến trình á, mà ba tăng kỳ kiếp này á, thì chính Pháp Tạng Tỳ Khưu á, chính Phật A-di-đà cũng phải trải qua vô lượng vô số kiếp hành Bồ Tát Đạo như vậy thì nó mới thành tựu được. Nên giờ trở lại thì mình biết rằng là thực sự ra tuy rằng cái tâm thức phàm của mình á, là cái gốc để mà phát ra con đường đạo. Nhưng mà bao giờ mà mình phát Bồ Đề Tâm, lúc bây giờ mình mới bắt đầu. Nhưng phát Bồ Đề Tâm là như thế nào? Thì nếu mà quý vị nghe ở trong này thì chúng tôi cũng nói rằng là lấy theo Phật Pháp mà theo duy thức học. Thì ở đây mình biết là cái này được trích ra từ trong các cái bộ luận của duy thức, như là Thành Duy Thức Luận với lại Hiển Dương Thánh Giáo Luận. Thì đầu tiên hết là nói về phát tâm trụ, nói về trụ. Thì trong này nói là 10 trụ nó gồm những gì? Thứ nhất là phát tâm trụ, thứ hai là trị địa trụ, thứ ba là tu hành trụ, thứ tư là sinh quý trụ, thứ năm là phương tiện trụ, thứ sáu là chính tâm trụ, thứ bảy là bất thối trụ, thứ tám là đồng chân trụ, thứ chín là pháp vương tử trụ, thứ mười là quán đỉnh trụ. Thì như vậy nó gọi là 10 trụ, thập trụ. Thì chúng ta cũng biết rằng là mình nghe nó rất là nhiều, nhưng mà bây giờ mình chỉ nghe để biết cái lý nó thôi. Thì chỗ là vững là phải lập nên một cái tâm nguyện Bồ Đề cho nó vững chắc. Cái tâm của mình nó phải trụ ở trong đó, tức là nó phải ở trong cái Bồ Đề nguyện. Cái tâm của mình nó phải ở chắc ở trong đó, không có lay động mới kêu là trụ. Mà thì dĩ nhiên trên phương diện mà mình tu tập ấy, thì mình muốn thực hiện tất cả những cái điều như vậy ấy, mình cần phải có niệm. Niệm tức là nhớ, đừng quên. Thế rồi mình phát tâm rồi một lát sau mình quên mất là coi như là mình không có thực hành được. Cho nên nó cái chủ là nó đã có cái ý nghĩa là niệm rồi. Mà mình chỉ có thể niệm được á, cách tự nhiên, đúng pháp, mà khi nào mình thông suốt. Cho nên tuy mình là cái khởi điểm của đạo, cái tâm thức của mình là cái khởi điểm của đạo. Ai có tâm thức thì cái giác nó nằm ở nơi tâm, thì ai cũng có thể vào đạo được. Nhưng mà mình phải nghe pháp, mình phải học hỏi, mình phải thân cận thiện tri thức, mình phải có đủ những cái duyên của công đức. Cho đến bao giờ đó mà mình thấu đáo, lúc đó mình phát tâm. Lúc đó mình phát tâm thì cái tâm của mình nó mới gọi là trụ được. Nhưng mà giờ đây á, khi mà mình thọ Bồ Tát giới, mình phát tâm, thì lắm lúc nó chỉ gặp cái duyên để mình thọ Bồ Tát giới và mình phát tâm. Tất cả những cái hiểu biết về đạo, tất cả mọi cái đó, mình chưa có hiểu, mình chưa có nhận thức ra. Cho nên nó chỉ mới tạo ra một cái nhân duyên cho mình thôi. Hay là có thể trong đời trước mình cũng có cái duyên phát tâm thọ giới, cho nên đời này nó, cái duyên nó trở lại, nó gặp để nó cho mình tiếp tục lại một lần nữa. Mà mình có thể tiếp tục như vậy ở trong vô lượng, vô số kiếp, mình mới đến cái chỗ phát tâm trụ được. Chứ đừng có vội thấy mình đã phát tâm thọ Bồ Tát giới rồi coi như là mình ở cái phát tâm trụ này. Đừng có vội nghĩ như vậy, thì nó lại là lộn xộn nữa. Cho nên vì vậy chúng tôi mới nghĩ là mình không cần phải vào chi tiết nhiều, không thể được. Mình thì cần hiểu cái nguyên tắc vậy. Tức là bắt đầu cái phát tâm trụ như vậy ấy, là cái vị đó là đã phải trải qua rất nhiều, nhiều cái tu tập, nhiều cái công đức, rất là nhiều như vậy. Thì ở trong cái địa vị này, cái là phát tâm trụ này đó, cái thứ nhất thì Bồ Tát nó sẽ tu 10 cái tín. 10 tín là gì? Tức là 10 cái tâm. Thứ nhất là tín tâm, thứ hai là tinh tiến tâm, thứ ba là niệm tâm, thứ tư là huệ tâm, thứ năm là định tâm, thứ sáu là thí tâm, thứ bảy là giới tâm, thứ tám là hộ tâm, thứ chín là nguyện tâm, và thứ mười là hồi hướng tâm. Mười tâm này tuy rằng khác nhau nhưng mà đều lấy tín làm căn bản, cho mình thấy là ở cái địa vị phát tâm trụ đầu tiên hết á, thì mình có thể nói là trong cái thời gian đó là tu cái tín là chính. Tại vì dĩ nhiên là một cái vị mình biết là một cái vị mà phát tâm mà chân chính mà để có thể gọi là trụ được á, thì cái vị đó đã phải có trí huệ, phải có đủ thứ đó rồi, công đức trí huệ. Nhưng mà giờ đây vẫn chưa phải là cái chỗ mà đạt đến kết quả. Cho nên cái vị đó nó phải giữ cái tín là căn bản. Tín tâm là căn bản. Mà càng đi vào Đại Thừa thì tín càng quan trọng, bởi vì Đại Thừa bao la quá, quá mức tưởng tượng. Cho nên hễ mà mất cái tín một cái là cái tâm mình nó lạc và nó rớt liền. Mình có thể tưởng tượng được là mình sẽ phát nguyện làm một cái công việc cứu độ vô lượng vô biên chúng sinh, không cùng tận chúng sinh, trong không cùng tận kiếp. Thì mình không thể tưởng tượng chuyện đó, mình có nghĩ chuyện đó, mình không có, tâm mình nó không có cảm nhận để nó gánh vác được cái chuyện đó. Thì biết vậy. Cho nên nếu mà mình không có cái tín đó, là nó không có vào được. Mà càng vào cái pháp Đại Thừa càng gặp cái vô lượng vô biên không cùng tận đó. Cho nên cái tín nó phải thật là vững chắc. Mà nó muốn vững chắc như vậy thì dĩ nhiên nó phải tiến, nó phải tinh tiến. Biết vậy thì trong này giải thích cho mình, trong này họ có giải thích rằng là tín là gì. Dĩ nhiên giải thích nghe pháp Đại Thừa tâm không nghi hoặc. Quý vị nào có tụng kinh Hoa Nghiêm, quý vị mở quyển đầu tiên ra, quý vị tụng thử. Chỉ toàn nói tên danh hiệu Phật, Bồ Tát, Thế Giới, Thần Thánh này nọ. Mình tụng mệt, lưỡi mỏi, miệng mỏi, không thấy có một gì ngoài như vậy. Biết vậy đó. Mình thấy cái Đại Thừa nó vô lượng vô biên, cái mặt tướng của nó. Mà đôi khi mình biết rằng là mình có tin hay không tin nữa. Lắm lúc mình thấy như là hình như mình mê ở trong đó luôn. Mình cứ thế mình tụng như con vẹt cho nó hết. Mình phải biết rằng là nghe Pháp Đại Thừa tâm không nghi hoặc. Dù bây giờ làm sao mình thấy nhiều làm sao nữa, cái tâm của mình không có nghi. Cái pháp này nó bất khả tư nghi lắm, mà con người của mình nó hữu hạn thôi. Bây giờ nó gặp một cái giáo lý mà nó vô cùng tận, mà mình làm sao mà mình giữ được cái lòng tin quả thật. Cái đó là cái chỗ để mà tiến bước nữa. Mà nhớ là Pháp Đại Thừa mới như vậy. Đã. Bây giờ mình nói Pháp Thanh Văn nói các pháp vô thường. Dĩ nhiên mình thấy ra, nói tất cả là khổ mình nhận ra được. Nhưng mà nói tất cả là không thì mình bắt đầu mình thấy khó tin rồi đó. Mình có thể không có bài bác, nhưng mình có rất nhiều cái nghi. Và nếu như cái nghi, mỗi một cái nghi đó của mình nó đều là một cái yếu tố, một cái duyên do để cho mình có thể bác. Cho nên vào Pháp Đại Thừa khó lắm. Rồi mình bảo không khó quá, nói có nó dễ hơn. Cho nên giờ mà tất cả do tâm mình hiện ra, có đấy, mình lại nghi nữa. Không lẽ tự nhiên mình lại hiện là cái thằng kẻ thù của mình, nó đánh đập mình. Mình không thể nào mà mình tin được. Một cái kẻ thù đến nó đánh đập mình, nó đàn áp mình, mà là tâm mình hiện nó đấy. Đó. Mình lại thấy khó, có cũng khó quá. Mà không có đã khó, mà có cũng khó quá. Bây giờ nói vừa không vừa có thì còn chết mình nữa. Thành ra đối với Đại Thừa, Phật Pháp Đại Thừa, từ lý đến sự, sự thì vô lượng, vô cùng tận. Lý thì rất là khó nắm bắt. Đó. Cho nên nghe làm sao mà đừng có nghi. Thì nó mới bắt đầu có duyên để tiến tới. Thì hai là tinh tiến tâm. Tức là cái người tu đó, cái vị Bồ Tát đó phải chăm chỉ khích lệ ba nghiệp của mình, không có để cho nó lười biếng, buông lung. Ba nghiệp là thân, khẩu, ý. Cái tâm thứ ba là niệm tâm. Niệm là nhớ, nghĩ tưởng đến, nhớ đến. Là ức niệm tam bảo, nhớ rõ không quên. Tức là khi mà Bồ Tát mà phát tâm vào nó thì tam bảo nó như ấn vào trong tâm của Bồ Tát đó. Không bao giờ mà có thể nói là không nhớ, mà không nhớ rõ về tam bảo hết đó. Bốn là huệ tâm, là mình phải phân biệt ra được đâu tà, đâu chính. Không có khởi lên các ác kiến. Ác kiến phần nhiều chỉ cho cái không tin nhân quả, không tin đời trước, đời sau. Năm là định tâm, tức là tâm phải tịch tĩnh, không có tán loạn. Thì năm cái tâm này thường được kêu là năm căn. Nếu mà nó phát triển thì thành năm lực. Thế là bao giờ cũng bắt đầu từ tín, rồi mình mới tinh tiến ở trong đạo, rồi mình mới niệm đến đạo, không quên đạo, rồi nó mới phát ra cái huệ lực. Nó mới thông thường người ta nói định, nhưng mà ở đây theo Bồ Tát Hạnh thì là chưa phải là cái chỗ huệ cứu cánh, cho nên huệ nó đi trước. Nó chỉ có là phải tin nhân quả. Cái thứ năm là tâm phải định tĩnh. Năm cái đó gọi là năm căn, năm lực. Thứ sáu là thí tâm, tức là tài thí, pháp thí, vô ý thí, là phải thực hành, không có san tham, tức là không có ích kỷ, keo kiết. Thứ bảy là giới tâm, là giới là thực hành cái sự trong sạch, cũng như lìa khỏi tất cả các ác pháp. Thứ tám là hộ tâm, là hộ trì chính pháp. Dĩ nhiên là phải nghe pháp, thực hành pháp, rồi mới hộ trì ở bên ngoài, và đồng thời hộ trì luôn cả 10 cái tâm này. Thứ chín là nguyện tâm, tức là phát lên tứ hoằng thệ nguyện. Và thứ 10 hồi hướng tâm, là tâm mình các bao nhiêu thiện căn đều hồi hướng về Phật địa. Thì thực sự nếu mà mình nghe thì mình nghe cái phần đầu tiên phát tâm trụ này, thì nó gần, còn gần gần với lại cái có thể hiểu khả năng của mình. Còn mình tiến lên dần đó, là nhiều khi nó vượt ra khỏi cái khả năng của mình. Chẳng hạn như mình có thể biết rằng là cái địa vị phát tâm trụ này mình còn lâu ghê lắm, không biết đến kiếp nào mình mới đạt đến cái chỗ. Nếu mà mình mà có được cái duyên mà nó cứ theo đại thừa đó, thì chúng tôi cũng kinh nghiệm trong đời sống, mình cũng gặp rất nhiều người Phật tử của đại thừa. Nhưng mà khi gặp bên Nam Tông á, thì họ rất thích pháp Nam Tông rồi họ theo. Mình cũng biết rồi đó. Thì là bởi vì là cái duyên của con người mình á, là cái duyên con thằn lằn. Nó gặp đâu duyên đó, duyên mình nó không có vững. Cho nên đôi khi mình có một phần nào trong đời trước mình có duyên đại thừa, cho nên mình sinh ra theo đại thừa. Đến một lúc nào mình gặp bên Nam Tông thì mình lại theo duyên bên Nam Tông, bởi vì mình không có nắm vững cái pháp. Thành ra mình cứ nói cái câu là ôi cái nào cũng là Phật Pháp, cái nào cũng là Phật Pháp. Thành ra đôi khi lúc cuộc á, mình biết rằng là cái pháp đại thừa nó khó nghe lắm. Nên mình đã chỉ cần có duyên Phật Pháp một thôi, thì bảo đảm mình nghe pháp Nam Tông là mình sẽ tin theo. Dễ hiểu, dễ nghe, rõ ràng, rành mạch, hiện thực. Còn pháp đại thừa mình như là ở trên mây. Cho nên mình phải có một cái duyên trong nhiều đời lắm. Nó mới giữ cái duyên đại thừa của mình. Mà chúng ta biết con đường đại thừa, con đường thành Phật nó rất là quý giá. Cho nên đừng có, đã khi đã có duyên rồi đó, thì đừng có nói câu là cái gì cũng được. Mà phải nói dứt khoát là pháp thì phải pháp đại thừa. Phải pháp đại thừa. Bởi vì trong đại thừa có tiểu thừa. Trong tiểu thừa cũng có đại thừa. Chứ không phải khi mình nói đại thừa là mình kỳ thị đúng không? Phân biệt kỳ thị đâu. Thế giờ trong này ta sẽ giải thích cho mình. Thì thực ra mình phát tâm là để thực hành. Phát tâm là để thực hành. Nhưng mình biết rằng là trụ này, 10 trụ, 10 hành, 10 hồi hướng là trong một thời gian vô số kiếp. Cho nên cái phần của thập trụ này đó, không biết nó là bao nhiêu kiếp, ở trong này không có xác định rõ, chỉ biết nó là tổng cộng nó là một vô số kiếp. Bây giờ mình có thể nói triệu triệu kiếp, thì nếu mình lấy triệu 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 kiếp thì cái phần mà sơ phát tâm á, phát tâm chủ á, với 10 tín đó, trong bao nhiêu kiếp mình phải tu thì mình cũng chưa biết nữa. Nhiều người bước vào chậm nhưng về sau đi nhanh, nhiều người bước vào nhanh nhưng mà về sau này chậm, thành ra nó không biết. Có nhiều người có thể nói là giai đoạn đầu nó kéo dài lắm, nhưng mà những giai đoạn sau thì nó lẹ. Có nhiều người giai đoạn đầu đi rất lẹ mà giai đoạn sau bắt đầu vấp. Cho nên mình biết nó bao nhiêu kiếp, nó tùy mỗi người. Nhưng mà nó chưa đến cái chỗ thực hành, cho nên không có kêu là hành. Phải đến cái 10 cái hành là cái giai đoạn thứ nhì đó mới bắt đầu kêu là hành. Giai đoạn đầu nó chỉ là trụ thôi, vững chắc ở trong con đường đạo, thật vững chắc ở trong đó. Thì biết là như vậy, vì thế mà kêu, mới kêu cái chữ trụ, 10 trụ, thập trụ, và bao giờ đến cái thập hành á, mới bắt đầu là thực hành. Đó, thì sẵn mình nói luôn là đến cái thập hành á, thực hành như vậy, rồi mới đến 10 cái hồi hướng, tức là tất cả những cái hoạt động của Bồ Tát nữa mà không có hồi hướng á, thì nó sẽ trở thành thanh văn hết, hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Mà Bồ Tát nó phải chuẩn bị tất cả những cái tốt đẹp ở nơi chính mình, ở nơi cái hành động của mình với mọi người để hồi hướng. Chứ không phải là hồi hướng là cái giai đoạn thứ ba, là cái những giai đoạn cuối của vô số kiếp đầu tiên. Nên giờ đôi khi mình làm việc gì, mình tụng kinh xong mình hồi hướng, hồi hướng cho chúng sinh. Tụng kinh xong có được các công đức hồi hướng cho chúng sinh, thì đó là một cái hoạt động hồi hướng. Nhưng mà nó còn cái hồi hướng đó của mình, khi mình tụng kinh, mình tụng bằng tâm chấp thủ, bằng tâm chấp ngã, bằng ngã sở. Những cái đó nó kêu là ô nhiễm ở trong đạo Phật. Cho nên một cái công đức của mình nó còn lại rất nhiều cái ô nhiễm. Mình như là một người tặng bánh cho một người khác mà làm rớt xuống đất, xong cầm lên xong để nó tứ tung hết, nó lộn xả ngầu hết, vào đây bánh sinh nhật của anh đây. Đó. Mình hồi hướng, tôi hồi hướng đến cho anh ấy đó. Đó. Thành ra nó như vậy. Còn Bồ Tát đó là phải tôi luyện cái con người của mình nó thanh tịnh, mà qua 10 trụ, 10 hành, nó tôi luyện tất cả mọi cái như vậy rồi nó mới hồi hướng. Bồ Tát cho chúng sinh không phải là cho cái lối vậy đâu. Bồ Tát cho với tất cả cái tốt đẹp, thanh tịnh, trí huệ này nọ của mình. Thì thế mà cái địa vị hồi hướng nó mới nằm cuối cùng á. Dĩ nhiên là ở ngay trong cái bây giờ này mình đã có tập cái hồi hướng đó rồi. Nhưng mà thực sự cái địa vị mà hồi hướng đó mình thấy là nó còn lâu ghê lắm. Nó mới đúng là cái vị thứ hồi hướng. Để biết như vậy. Nên chính đó mình biết rằng là thực ra là phát nguyện là để thực hành. Nhưng mà bởi vì cái mục tiêu, cái việc làm nó quá bao la, cho nên cái thực hành nó không thể nào lập tức được sau khi phát nguyện. Mà mình phải chuẩn bị xây dựng cho nó vững chắc cái nguyện đó nữa. Nên suốt cái giai đoạn đầu là cái giai đoạn mà nó trụ tâm vậy đó, là cho cái tâm nó đứng vững thật vững, nó không lay động mà nó không có thối thoát ra khỏi cái con đường đạo ấy. Lúc bây giờ đó nó mới đến cái thực hành. Đó. Thì nói đúng ra là hành rồi nó mới đến kết quả. Như nãy mình nghe về nghiệp, về hành của Bồ Tát, hành nó mới đến kết quả. Hành cái gì đây? Hành lục độ ba la mật. Bởi vì sáu cái pháp đó, đó là sáu cái pháp mà nó hoàn hảo để mà có thể đến cái chỗ lợi ích cho tất cả chúng sinh. Mà ở đây theo pháp của Di Thức là nó đến 10 ba la mật lận. Cho nên nó mới thành ra là 10, con số 10. Tức là thực hành 10 ba la mật. Lục độ ba la mật là có bố thí, này, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định. Thứ sáu là trí huệ. Thứ bảy là phương tiện. Thứ tám là nguyện. Thứ chín là lực. Và thứ mười là trí. Thì bây giờ có 10 ba la mật như vậy, thì Bồ Tát phải thực hiện. Thì 10 địa về sau này là khi mà nó thành tựu được 10 cái ba la mật đó. Thì mình lấy cái dễ nhất là cái bố thí, là cái đầu tiên hết á. Thì bố thí là bố thí cho đến bao giờ thành tựu được cái bố thí ba la mật đa, nó gọi là độ. Ba la mật đa có nghĩa là độ vậy đó. Thì khi nào mà nó thành tựu được cái bố thí đó, thành tựu được cái hành đó, đó, thì lúc bây giờ kêu là sơ địa. Còn cái mức độ mà thập hành đó, vẫn còn đang ở trong cái chưa thành tựu. Rồi đến thập hồi hướng cũng vậy, vẫn là ở trong cái chưa có thành tựu. bắt đầu thành tựu được cái bố thí viên mãn thì lúc bây giờ gọi là sơ địa. Mà muốn viên mãn đó, bắt buộc nó cái trí bát nhã nó phải viên minh, nó phải tròn vẹn. Tức là phải thấy người thí, vật thí và người nhận thí đều thực sự là không hết. Mà trước khi mà đến cái chỗ không đó, thì ở trong cái thực hành 10 hành với 10 hồi hướng đó, là phải xả thí cả thân mình nữa. Xả thí cả thân mạng mình để bố thí. Cái bố thí mà nó đến tận cùng là cái gì của mình là cho. Cái gì của mình là cho. Thì đầu tiên là cái của cải bên ngoài thôi. Xong rồi nó mới đến cái thân của mình. Xong rồi nó mới đến tất cả cái trí của mình, tức là pháp thí. Xong rồi nó đến tất cả những cái tâm mà muốn cứu độ của mình, nó mới là vô úy thí. Mà phải cho. Cho mà gọi là không có tiếc một cái gì hết. Và không có lựa chọn cái người. Cái người đó có xứng đáng để cho hay không, không có lựa chọn. Ai xin là cho. Đã. Tất cả cái sự thành tựu đó, nó mà mình làm cái hành động nó mà thành tựu, nó chứng tỏ là cái tâm thức của mình á, nó hoàn toàn nó vì chúng sinh hết. Vì chúng sinh là không có lọc lựa. Nên mình biết vậy đó. Còn cái mà cho mà bảo là còn phải như thế nào, có lợi có gì á, cái đó nó còn là cái pháp của thế tục, cái pháp của luân hồi. Và bây giờ muốn vào cái cho của đạo á, cái bố thí của đạo á, thì nó phải như vậy. Mà nó phải đi từ cái tập bố thí của thế gian. Và rồi nó phải nghe pháp, rồi nó phải gặp gỡ Phật Bồ Tát cúng dường để nó có nhiều cái nhân duyên, có nhiều cái công đức. Những cái nhân duyên, những cái công đức đó nó làm cho nếu mình nhiều đời mình gặp Phật Bồ Tát á, thì tự nhiên cái tin vào Đại Thừa á, nó tăng trưởng. Còn nếu mình không gặp á, thì mình không tin nổi. Thành ra nói đúng là mình phải trải qua rất nhiều đời, nhiều kiếp, gieo duyên, rồi nó mới đến cái phát tâm trụ. Thì nó đúng là thực hành mà nó viên mãn được tất cả những cái thực hành đó. Tức là Bồ Tát như là một nhà đại nghệ sĩ tạo tác nên một cái tác phẩm nghĩa là tuyệt vời. Không thể nào tưởng tượng được. Mà tạo tác nó bằng một cái hành động, mà cái hành động nó từ thân cho đến tâm, từ tâm cho đến thân. Bồ Tát là một nhà nghệ sĩ có thể có 2 bàn tay, Bồ Tát có 1000 bàn tay, Bồ Tát có 1000 con mắt, đó là cái con số tượng trưng cho nó là vô lượng. Cái tâm của Bồ Tát nó bao trùm không cùng và nó hiển hiện ra. Từ trong nó phát ra cho cái sắc tâm bên ngoài đó, làm tất cả những cái điều tốt đẹp nhất đến mức độ viên mãn. Thì lúc bây giờ cái kết quả nó là Phật quả, Phật độ, là cõi Phật nữa. Nên như vậy đó, thì mình nếu mình tin được là có một con người như thế trải qua một cái thời gian lâu đời lâu kiếp như vậy, đi trên một cái con đường như vậy mà không lay động cho đến kết quả cuối cùng, đó là Phật Thích Ca. Nếu mình tin được như vậy thì là mình tin Phật Thích Ca của Đại Thừa. Và mình có thể xét đến cái vấn đề phát tâm nó có đúng theo Pháp Đại Thừa hay không. Thì mình biết đó là cái tiến trình đi như vậy. Thì một cái tiến trình kéo dài như thế giờ đó, mình biết rằng là đây có một cái điểm mà để cho chúng ta nhận xét. Nhưng mà có lẽ là tuần sau mình sẽ nói thêm nhiều. Tức là ngay khi mà phát tâm như vậy á, ngay khi một Bồ Tát mà phát lên cái tâm Bồ Đề, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh ấy đó, thì là vào cái địa vị phát tâm trụ. Khi mà vào cái phát tâm trụ này thì ở trong này giải thích với mình ấy, nó có hai loại Bồ Tát. Một loại là thối chuyển, một loại là không thối chuyển. Cái điều này nó chứng tỏ là trước khi mà phát tâm như vậy ấy, là đã có làm rất nhiều công đức trong vô lượng kiếp rồi. Một loại thối chuyển, loại không thối chuyển. Mà khi mà vừa phát Bồ Đề Tâm lên một cái á, thì nó hiện ra 8 cái tướng gọi là bát tướng thành đạo. Nó hiện hiện ra 8 cái tướng thành đạo mà mình thường nghe trong kinh nói về Phật Thích Ca. À, Phật Thích Ca giáng thần nhập thai. Nhập thai. Phật Thích Ca trụ thai. Rồi Phật Thích Ca xuất thai, tức là đản sinh. Là 3 cái tướng như vậy. Rồi Phật Thích Ca xuất gia. Thấy không? Rồi đi xuất gia. Rồi Phật Thích Ca hàng ma. Là tướng thứ 5. Phật Thích Ca thuyết pháp. À. Xin lỗi. Chúng tôi kể hơi thiếu á. Thuyết pháp là 7. Không, hàng ma, rồi thuyết pháp, rồi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Là mấy? Đấy, có 7. Nói lại ha. 8 tướng. Phật Thích Ca này, nhập thai, trụ thai, xuất thai, Phật Thích Ca xuất gia. Nếu mà mình kể thêm cái nữa, Phật Thích Ca xuất gia, Phật Thích Ca hàng ma. Thuyết pháp rồi nhập Niết Bàn. Nếu mà mình kể thêm cái ở trong giáng thần, tức là ở trên cung đâu trời đâu xuất á, một là cái đó, hai là kể thêm cái tại vì có nhiều người ta kể thêm nó đến 12 lượng. Nhưng mà thông thường đây nói 8 tướng là trong kinh thường nói. Ở bên Tây Tạng nói 12 là kể cả ở trong cung. Học tập văn nghệ này nọ, thư pháp này nọ, võ viễn này nọ. Rồi qua 4 cửa thành. Rồi mới xuất ra. Thì biết nó như vậy. Thì tức là kể là giáng thần, rồi nhập thai, rồi trụ thai, rồi xuất thai. Đó là kể vắn tắt, là không có kể ở trong cung lớn lên học tập, không có kể qua 4 cửa thành là xuất gia, phá ma, thành đạo. Đó, thành đạo. Tại sao lại quên thành đạo kìa? Thành đạo là chính. Rồi thuyết pháp, nhập Niết Bàn. Đó. Thì 8 cái tướng như vậy, thì kể thành đạo nữa là tướng chính yếu á. Thì 8 cái tướng như thế đó, thì nó là cuộc đời của Phật Thích Ca. Mà khi mà một cái vị người ta phát cái tâm Bồ Đề á, sơ phát tâm và phát tâm trụ một cái á, 8 tướng này nó hiện tiền. Thì ở trong này á, nếu mà các Bồ Tát nào mà thuộc loại bất thối chuyển á, thì cái 8 tướng nó hiện đủ. Còn cái vị nào mà Bồ Tát mà còn thối chuyển đó, thì nó không có hiện được khi phát tâm vậy đó. Mà nó phải tu tập cho đến cái địa vị thứ 7 là bất thối trụ. Cái địa vị trụ thứ 7 là bất thối trụ. Thì lúc bây giờ cái vị đó, đó mới có thể hiện ra được 8 tướng. Tại vì sao mà không hiện ra 8 tướng? Bởi vì Bồ Tát này còn thối thất. Cho nên không có hiện ra được cái tướng hàng ma. Mà phải đến cái địa vị thứ 7. Địa vị thứ 7 là địa vị bất thối trụ. Thì địa vị bất thối trụ này á, là có nghe nói, cho dù người ta có nói là có Phật, người ta có nói không có Phật, người ta có nói làm sao đi chăng nữa, tâm mình nó cũng không có động. Người ta có nói có 3 đời hay không có 3 đời gì nữa, tâm cũng không động. Gọi là bất thối trụ. Vào giai đoạn này, cái tâm Bồ Đề của mình, nó là mình. Đó là cái chuyện mình làm, đó chính là mình. Nó không có phải đạo, nó không phải nằm bên ngoài của mình. Để cho cái người này nói là Phật đâu có mà mình lay động cái tâm. Rồi nó đâu có đời trước, đâu có cái đời sau mà nó lay động cái tâm của mình. Thành ra đến cái giai đoạn đó nó thì lúc bây giờ nó 80 tướng nó mới hiện ra. Thì 8 tướng hiện ra nó như thế nào, thực sự trong sự giải thích đều không có nói một cách rõ ràng. Mình cần phải có cái sự quan sát. Quan sát đó thì mình nhận xét, đôi khi quý vị nào đọc kinh Điển Đại Thừa, mình sẽ thấy nói đến cái pháp hội của Phật, cái lúc mà nói đến các Bồ Tát, các vị nó mới nói các Bồ Tát này đến cái mức độ nào, đến cái mức độ là có thể giáng thai, nhập thai, trụ thai, xuất thai. Tại vì nhập trụ xuất như vậy á, là đều ở trong cái chứng tri kiến. Mình mà khi mà nhập thai hay gì đó là mình mù mịt hết, mình sinh ra đời không còn biết rằng là mình từ đâu ra nữa. À. Còn khi mà Bồ Tát đó là nhập trụ xuất đều sáng tỏ hết, đều thấy rõ hết. Cho nên Đức Phật ra đời mới đi 7 bước. À. Sau đó rồi nó mới tùy thuận theo chúng sinh, mới trở thành một con nít nhỏ, nhưng mà luôn luôn có những cái khả năng đặc biệt. Thành ra đây là 8 cái tướng, gọi là 8 tướng thành đạo, mà ngay khi vừa phát Bồ Đề Tâm là 8 tướng này nó xuất hiện. Thì như vậy là mình sẽ nghe cái dịp tới đại khái về ý nghĩa của 8 tướng này. À, Di Đà Phật, mình hồi
đều cho mà thân.